Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Thính giả tên Lê Hoàng ở Việt Nam hỏi: Thưa bác sĩ, tôi 46 tuổi, vừa qua tôi đi khám bệnh tại bệnh viện Quân y 108 ở Hà Nội, tình trạng của tôi như sau. Tôi có triệu chứng đau dạ dày và đại tràng, qua xét nghiệm bác sĩ kết luận tôi bị viêm dạ dày, viêm ruột kích thích, có polyp ở trực tràng, phì đại tiến tuyền liệt, gan nhiễm mỡ nhẹ. Mức độ của bệnh tôi có nguy hiểm không? Độ nguy hiểm của polyp trực tràng. Tôi rất lo lắng về polyp, cách xử lý polyp này. Ba chỉ số xét nghiệm máu có chữ H là gì? Có nguy hiểm không? Cách điều trị hiệu quả nhất với các kết luận trên, nếu được bác sĩ có thể cho tôi một đơn thuốc hiệu quả hơn. Trân trọng cảm ơn bác sĩ. Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời thư của một vị thính giả là ông Lê Hoàng từ Hà Nội hỏi về vấn đề viêm thực quản, viêm dạ dày, cái ruột khó chịu và tiền liệt phì đại. Thì cái thứ nhất nói về bệnh viêm bao tử và viêm thực quản, thì cái bệnh trào ngược từ bao tử lên thực quản, từ tiếng Anh người ta gọi là gastroesophageal reflux disease, thì là do những cái chất dịch tiết ra trong bao tử, thì những cái chất này nó có tính acid, nó đi ngược ở lên trên thực quản và gây ra triệu chứng như là rát, đau, buốt trong lồng ngực, ở chua do thức ăn chảy ngược lên đến miệng. Thì do acid, này là một cái acid rất mạnh, nó là hydrochloric acid, nó tấn công lên trên cái niêm mạc lót ở trong thực quản và thực quản có thể bị viêm mãn tính. Và người ta gọi cái này là reflux esophagitis, là viêm thực quản do trào dịch. Nó làm theo và nó thay đổi những cái tế bào thực quản. Và nó có thể về lâu dài, tôi xin nhấn mạnh là về lâu dài, biến thành ung thư. Thì acid nó đi ngược đến thanh quản, khí quản, rồi cuống phổi và cũng có thể gây ra những cái triệu chứng như là người bệnh cứ ho hoài, ho mãn tính, khàn tiếng mãn tính, hay là một số người bị suyễn. Và những cái triệu chứng này có thể làm cho bác sĩ định bệnh sai lạc và chữa trị không có hiệu quả nếu nghĩ là không có nghĩ đến những nguyên nhân đó. Tuy nhiên cái bệnh trào dịch không có tỷ lệ thuận với triệu chứng, có nghĩa là có thể trào dịch ít thôi mà triệu chứng thì nhiều, và ngược lại trào dịch nhiều nhưng mà triệu chứng thì nó lại ít. Thì cái bệnh này từ tiếng Anh người ta viết tắt là GERD, là cái trào dịch thực quản này. Cái bệnh GERD này nó tùy theo nhiều yếu tố như là cái tình trạng co thắt của cái cơ tròn giữa cái thực quản và bao tử, cái khả năng thực quản có dùng nhu động hay là những cái cử động khi cái thực quản nó đẩy cái đồ ăn xuống để đẩy cái dịch bao tử xuống, hay là cái khả năng tiết nước miếng để trung hòa axit ở trong thực quản, và cái khả năng của cái bao tử nó sản xuất ra axit và khả năng đẩy thức ăn qua ruột nhanh hay là chậm. Cho nên cái chữa thuốc có thể thành công nhiều hoặc ít và bệnh có thể tái lại hay không. Thì thường là bác sĩ người ta khuyên những cái bệnh nhân này có những cái thay đổi nếp sống như là tránh đồ ăn chua, ví dụ như chanh hay là thơm, hoặc là còn cái loại là dứa, hoặc là ăn cái lượng thức ăn ít hơn để cái bao tử nó đừng quá căng, và những cái thức gây nó trào dịch đối với một số bệnh nhân như là mỡ hay là sô-cô-la hay là peppermint hay là rượu, thuốc lá, những cái đó nó cũng làm cho vấn đề trào dịch nó nặng thêm. Và không ăn uống 3 giờ trước khi đi ngủ, có nghĩa là nếu mà chúng ta ăn trong vòng 3 giờ trước đó thì thức ăn nó sẽ chạy ngược lên dễ dàng hơn. Có thể là kê cái đầu giường lên cao 15cm để thức ăn ở trong bao tử nó khó đi ngược lại. Và tôi xin nói chi tiết là kê cái đầu giường lên chứ không phải là dùng gối kê lên. Vì nếu mà chúng ta dùng cái gối thì chúng ta khòm cái lưng lại, nhưng mà nó không có ích lắm. Cố gắng sụt cân nếu quá mập và uống thuốc, những cái thuốc như là thuốc Malox hay là thuốc calcium carbonate, là trong những cái thuốc nó làm giảm cái axit ở trong bao tử. Và một trong những cái thuốc mà làm giảm cái axit ở trong bao tử nó là omeprazole, mà tên thương mại bên Mỹ người ta cho bán tự do gọi là Prilosec, cũng như cái thuốc esomeprazole viết là esomeprazole, và tên thương mại bên Mỹ là Nexium, mà người ta cũng bán tự do hoặc là có toa, là cái thuốc mà vị thính giả nêu tên ở trong cái thư. Thì đó là những cái thuốc này nó làm giảm cái chất axit trong bao tử bằng cách nó ức chế một cái cơ chế mà gọi là cái bơm proton ở trong cái bao tử, proton pump, và nó ức chế cái bơm đó gọi là proton pump inhibitor. Do đó nó làm giảm các triệu chứng khó chịu do axit gây ra. Thì cái chỉ định chính của cái những cái thuốc loại này là nó là người mình dùng nó thường thường là ngắn hạn trong vòng từ 4 đến 8 tuần. và nó chữa cái bệnh tràng dịch bao tử thực quản hoặc là viêm loét thực quản và hay là loét bao tử hay là loét đầu ruột non. Trong những trường hợp mình loét bao tử hay là loét đầu ruột non do cái con vi khuẩn Helicobacter pylori, thì trong những cái trường hợp nhiễm trùng như vậy thì người ta kết hợp với 2-3 thuốc khác như là kháng sinh amoxicillin, clarithromycin hay là một cái thuốc Pepto-Bismol, ở trong đó nó có bismuth. Và cũng xin nhận xét là trong cái trường hợp của vị thính giả hỏi đây thì những cái thử nghiệm cho thấy là ông không có bị Helicobacter pylori nhiễm trùng. Và trong một số trường hợp đặc biệt thì người ta có thể dài hạn những cái thuốc này hơn. Ví dụ như một cái trường hợp, một cái số người họ có một cái hội chứng gọi là Zollinger-Ellison, thì trong cái bao tử họ có một cái bướu, và cái bướu đó nó nằm ở trong cái tùy tạng hay trong bao tử đó, và nó khi nó nên tiết ra một cái chất gastrin, nó kích thích những cái tế bào mà sản xuất axit, nó có nhiều, làm quá nhiều axit, thành ra người ta có thể dùng cái thuốc này trong dài hạn. Bây giờ tôi xin nói về cái hội chứng gọi là cái hội chứng ruột dễ bị khó chịu, thì tôi xin dịch nó dài dòng hơn là cái từ của bệnh nhân dùng là cái hội chứng ruột kích thích, là tôi dịch theo cái nghĩa của cái từ tiếng Anh gọi là irritable bowel syndrome. Trong cái từ đó thì irritable có nghĩa là cái người nó dễ khó chịu, hay là cái bộ phận này nó dễ khó chịu, dễ bực dọc, và bowel là cái ruột và syndrome là cái hội chứng. Thì cái hội chứng này gồm những cái triệu chứng như là đau bụng, đau quặn, bệnh nhân bị tức hơi, sình hơi, đi tiêu không đều, lúc thì bón một thời gian, sau đó thì đi tiêu chảy và cảm giác phải đi cầu gấp rút, đi nhiều lần trong ngày, mà đi cầu xong thì vẫn có cảm giác là cần phải đi cầu thêm nữa và vì chưa hết phân. Bệnh nhân có thể ăn không ngon và có thể trong phân nó có nhớt nhiều, nhưng mà thường thường thì không có máu, tuy đôi khi cũng có thể có máu là vì những nguyên nhân khác. Thì cái hội chứng ruột dễ bị khó chịu này, nó được chẩn đoán sau khi đã loại hết những cái nguyên nhân khác có thể gây ra những cái triệu chứng đó. Từ tiếng Anh người ta dùng trong trường hợp này gọi là diagnosis by exclusion. Là ví dụ như một người lớn tuổi thì bác sĩ nghe những cái triệu chứng như hồi nãy thì bác sĩ cần phải loại bỏ cái khả năng họ có bị ung thư ruột già hay không. Hay là cái người trẻ hơn thì bác sĩ cần phải xem là họ có mắc chứng viêm ruột mãn tính, gọi là inflammatory bowel disease. Những cái bệnh này ví dụ như một cái bệnh gọi là một bệnh Crohn, nó làm loét từng đoạn ở trong cái cuối ruột non và trong đầu cái ruột già trong cái khoảng đó. Nhưng mà trong một số trường hợp nó lại có thể liên hệ tới bất cứ nơi nào ở trong ống tiêu hóa, nó có thể có những cái thương tích ở trên trong miệng hay là vùng hậu môn. Một cái bệnh viêm khác của cái ruột già là gọi là cái bệnh viêm loét ruột già, ulcerative colitis, nó làm cho người bệnh đi cầu ra nhớt máu, và nhưng mà cái bệnh này nó thì là chỉ là giới hạn ở trong cái ruột già thôi, và những cái bệnh này là những cái bệnh mãn tính. Thì do đó có thể là bác sĩ còn phải đi tìm bệnh nhân có nhiễm công vi trùng mà chúng ta vừa nói là Helicobacter pylori, nó gây ra viêm dạ dày, nó cũng làm đau bụng, nó cũng làm sình hơi, nó cũng làm khó tiêu. Và bởi vậy thì một số bác sĩ trong những cái trường hợp như vậy, người ta order cho bệnh nhân làm cái nội soi ruột già là colonoscopy, hay là người ta cho bệnh nhân soi cái dạ dày là gastroscopy, là trong cái mục đích để loại những cái bệnh nặng hơn. Thì bác sĩ cũng có thể xem những cái triệu chứng như là đau bụng đó có thể do những cái bộ phận khác, như là có những người họ bị nhiễm trùng đường ruột hay là bị những ký sinh trùng đường ruột, nhất là Việt Nam. Nhiễm trùng những cái bộ phận lân cận gây ra, ví dụ như nhiễm trùng đường tiểu hay là đau gan ở túi mật, hay là nhiễm trùng túi mật, ống dẫn tùy tạng, ống dẫn mật hay là tùy tạng là cái pancreas. Thì chúng ta thấy như vậy bác sĩ họ phải ngồi nghĩ đến nhiều thứ, và nếu mà chúng ta thật sự không có muốn sót những cái bệnh khác trước khi gán cho nó cái tên là do cái hội chứng ruột dễ bị khó chịu, thì có thể là bác sĩ còn phải thử máu, còn phải soi ruột, còn phải làm siêu âm, soi rất là nhiều cái testing, nhiều cái thử nghiệm. Và khi đã loại đủ khả năng những bệnh kia, có nghĩa là tìm không có thấy gì khác, và nếu không có gì đáng kể để giải thích những cái cơn đau bụng, tức bụng, rối loạn, như đại tiện như vậy, thì người ta mới đi tới cái chẩn đoán là cái hội chứng ruột dễ khó chịu, hay là cái nói như chúng ta nói thường ở đây là hội chứng ruột kích thích. Và để thêm vào cái nghĩa này thì những cái sứ tiếng Pháp thì người ta lại gọi cái này là cái hội chứng ruột da khó chịu, syndrome du colon irritable, thì có nghĩa là cái thủ phạm chính bị nghi ngờ là cái ruột già. Thì cái bệnh này Tuy là chúng ta phải khảo sát nhiều như vậy, nhưng mà cái bệnh này lại là một cái bệnh phổ biến. Chừng 58 triệu người Mỹ là được định bệnh này, và có nghĩa là nói chung trong dân số chừng 100 người thì hết 7 cho tới 10 người là bị mắc bệnh. Thì cái tỷ lệ này nó còn cao hơn nữa ở một số nước Tây Phương, nhất là phụ nữ. Và tuy nhiên có người bệnh thì chỉ họ có một vài tuần thì hết, có người thì tái đi tái lại suốt đời. Và đại đa số bị triệu chứng nhẹ thôi, và người ta nghĩ rằng là quá nữa là không có thấy cần phải đi bác sĩ, có nghĩa là bác sĩ không có bao giờ khám mấy người đó. Thì một khi mà đã đi khám bác sĩ thì như chúng ta đã giải thích ở trên, thì bác sĩ có nhiệm vụ phải làm cho ra lẽ trước khi quyết định là bệnh nhân chỉ có khúc ruột già, nó dễ bực dọc, nó khó chịu, nó irritable, không cần chữa trị gì nhiều. Từ đó giải thích như vậy để làm cái gì? Để là chúng ta hiểu rằng chính những cái thử nghiệm hàng loạt này, thứ nhất là nó sẽ tốn kém. Bệnh nhân phải đi hết chỗ này, soi ruột, chỗ kia, thử máu nhiều lắm. Thế nào thì cũng bao nhiêu cái kết quả, nhất là những cái thử máu, computer, máy tính, nó in ra hàng loạt những cái kết quả, thì nó sẽ sản xuất ra những cái kết quả mà đi ra ngoài chuẩn. Ví dụ như chúng ta thử 100 người bình thường, thì theo cái định nghĩa là hết là 2.5% của những bệnh nhân là sẽ có những cái kết quả nó đi ngoài cái standard, nó đi qua ra ngoài cái normal, đi ra ngoài cái bình thường. Nhưng mà thực sự họ không có bệnh. Nhưng mà bởi vậy, thật ra thì cái chính là bệnh nhân sẽ nhận được một cái lô tin tức, information, kết quả về mình, nhưng mà bệnh nhân không có hiểu về ý nghĩa cái đó, và có thể họ cần được bác sĩ giải thích cặn kẽ cho bệnh nhân. Và ngược lại, cái người mà bị bệnh IBS, cái người bệnh ruột nó hay dễ bị kích thích, dễ bị khó chịu đó, lại là những cái người bản chất họ hay lo, họ nhạy cảm với cái sự đau đớn, bởi vậy họ mới đau hơn nhiều người khác. Thì cho nên những cái kết quả được đánh dấu là không bình thường thì sẽ rất là dễ làm cho họ lo lắng thêm. Thì chúng ta ở một cái tình trạng khó xử là chúng ta đi tìm cái information, chúng ta tìm tin tức. Nhưng mà tin tức nhiều thì có thể đại đa số trường hợp là cái người bệnh không có hiểu cái tin tức đó ý nghĩa ra thế nào, và có thể làm tăng cái sự lo âu của người đó. Và cái điểm này, bởi vậy chúng ta sẽ đi vào từng điểm sau đây để như là một cái trường hợp chúng ta học hỏi về cái vấn đề bệnh nhân phải cảnh giác về những cái kết quả mà mình có được. Ví dụ như trong trường hợp mà vị thính giả hỏi ở đây, thì tôi xin giải thích cái này với tính cách thông tin thôi. Tôi xin nói trước là tôi không có can thiệp vào cái việc vấn đề chữa trị của từng bệnh nhân cá nhân. Thì ví dụ như có cái chỗ MCV, viết là MCV, trong cái tờ kết quả người ta gửi cho bệnh nhân, họ đây là H, thì H có nghĩa là high, high là cao. MCV là viết tắt của cái chữ mean corpuscular volume, có nghĩa là cái thể tích trung bình của mỗi cái hồng cầu. Trong cái corpuscle ở đây là một cái vật thể nhỏ, thì ở đây có nghĩa là cái hồng cầu, có nghĩa nó là cái thể tích trung bình của cái hồng cầu của bệnh nhân. Thì ví dụ như là trong bình thường, đứng về phương diện thống kê, thì đa số hồng cầu của chúng ta nó có thể tích từ 75 cho tới 96, nhưng mà ví dụ bệnh nhân có 99.2 thì nó hơi cao hơn chút xíu. Cái đó có thể nó không có ý nghĩa gì lắm, nhưng mà ví dụ như là nó nặng hơn thì có thể những cái số người bệnh nhân người ta thiếu vitamin B12, cyanocobalamin, thì là họ có thể có cái hồng cầu nó lớn hơn cái người bình thường chút. Điểm thứ hai là về triglyceride. Triglyceride là một cái chất mỡ, nó được chuyên chở ở trong máu của chúng ta, và sau một cái bữa ăn thì cái chất này nó lên cao. Thành ra thường thường bệnh nhân trước khi đi thử máu để xem có mỡ nhiều hay không, thì người ta cho bệnh nhân người ta nhìn đói trong từ ngày hôm trước, thì buổi sáng đó fasting, lúc người ta còn đói thì người ta mới thử. Ví dụ như bây giờ bình thường thì người ta gọi là dưới 2.3 milliosmol. Nhưng mà một cái bệnh nhân bị 3.8 milliosmol thì chúng ta nói người ta thêm chữ H vào trong, có nghĩa là cao hơn là cái mức thống kê bình thường. Nó cũng có ý nghĩa gì nhiều nếu mà chúng ta không có biết cái bệnh cảnh hay là cái trường hợp riêng của người bệnh đó ra sao. Mà nó cũng không có gì nguy hiểm, nói chung như vậy. Và một cái chất khác, ví dụ như người ta đề là GGT, thì cái từ này viết tắt của gamma glutamyl transferase. Thì đây là người ta đo một cái men. Men có nghĩa là gì? Men là một cái chất ở trong máu mình, nó giúp cho một cái phản ứng khác nó xảy ra dễ dàng hơn. Thì từ tiếng Anh nó gọi là enzyme. Thì trong gan nó có cái nhiều enzyme của riêng nó, và nhiều khi nó cũng chung với là những cái bộ phận khác. Thì một khi mà cái gan nó bị tổn thương thì những cái enzyme, những cái men ở trong những cái tế bào gan ở đó nó bị thải ra ngoài, giống chúng ta nó theo tiếng Việt Nam nó bị được giải phóng ra ngoài trong dòng máu, thì chúng ta đo ở trong máu thì ta thấy cao hơn. Ví dụ như cái GGT mà chúng ta đang nói này, nó là một cái chất ben mà mức bình thường nó là phải là dưới 50 ở trong máu. Nhưng mà đợi trong một cái vị thính giả hỏi thì nó 72, thì nó lên cao chút xíu, nó lên cao chừng 50%. Thì nếu đứng về lý thuyết thì cái GGT này nó tăng cao trong những cái bệnh gan, hay là bệnh thiếu máu vào gan, hay là bệnh xơ gan, hay là bệnh suy tim, hay bệnh tùy tạng, hay bệnh phổi, hay là những cái bệnh nhân thường dùng một cái chất thuốc nào đó ảnh hưởng tới gan. Nói một cách khác, từ cái kết quả một cái chất men hay là một cái thử máu như vậy, nó không có ý nghĩa nhiều nếu mà chúng ta không đặt nó vào trong cái context, trong cái văn cảnh hay là trong cái bệnh cảnh của cái mỗi cái người bệnh nhân, và nó có cái giá trị khác nhau. Nhưng mà nói một cách chung chung thì nó tăng như vậy thì cũng từ nó không có cái gì gọi là nguy hiểm. Và nói về cái men gan thì hai cái men kia mà bác sĩ hay đi thử để cho xem cái gan của bệnh nhân đã làm tốt việc tốt hay không, là một cái là SGOT, viết chữ là GOT hay là SGOT, thì cái tên mới của bây giờ nó là AST, và SGPT tên mới bây giờ là ALT, và nó cũng cái phản ảnh chính xác cái hơn cái cơ năng gan. Và cũng xin mở ngoặc là trong cái kết quả mà quý vị thính giả ở đây thì hai cái chất men này nó bình thường. Bây giờ nói về cái bệnh khác là cái bệnh gan nhiễm mỡ. Thì gan nhiễm mỡ đó, chúng ta dịch của cái từ quốc tế hay là những cái Tây phương gọi là fatty liver. Thì fatty liver là một cái tên nói nôm na, nó là viết ngắn của cái chữ fatty infiltration of the liver. Có nghĩa là cái mỡ nó len lỏi vô trong cái mô của gan. Có nghĩa là cái tế bào của gan là từng cái ô ngăn nhỏ nhỏ, nó chứa nhiều cái túi mỡ, cái tờ mỡ ở trong nó hơn là bình thường. Thì nó có thể đi kèm theo, thường nhất là những cái người bị nghiện rượu, nếu mà fatty infiltration nặng, hoặc là không phải do rượu, nhưng mà những cái người quá mập, hay là những cái người quá vận động, hay là họ những cái người ăn uống quá nhiều đường mỡ. Nhưng mà ngay như cái đây cũng là cái vấn đề mà cái information có thể làm cho bệnh nhân lo quá tới cái mức hơn cái mức cần thiết. Tôi hỏi những cái người về chuyên môn, về hình ảnh, về y khoa, và những tham khảo những cái tin tức trong y khoa, thì người ta cho rằng là nếu mà người lớn mà chúng ta đem ra làm siêu âm cái vùng gan, thì cũng tùy theo cái kỹ thuật siêu âm hay tùy theo cái người mà chuyên gia họ đọc đến đó, thì có thể là từ 25-50% người lớn mà làm siêu âm gan sẽ được cho cái định bệnh là có gan nhiễm mỡ ở một cái mức độ nào đó. Thì có nghĩa là một nói cái đó, hai người mà đi rồi thì hết là gần một người là có như vậy, thì cũng có gì là ghê gớm tùy trường hợp. Tuy nhiên nếu nhẹ thì không có gì nguy hiểm, và áp dụng những cái biện pháp cần thiết như là chúng ta đừng có uống rượu, nếu không uống rượu mà nếu uống thì uống ít thôi, kể cả những cái rượu thuốc hay là rượu bia, ăn ít đường mỡ, dùng dầu thực vật như dầu ô liu thay vì ăn mỡ heo, ăn ít thịt đỏ có nghĩa như thịt bò. Ăn cá, trứng thì tốt hơn, và ăn theo giờ đều đặn, đừng ăn nhiều rồi một bữa rồi kiêng nhảy sau bữa ăn, sau không có ăn bất thường, và tránh ăn trước giờ đi ngủ như chúng ta đã nói trong cái vấn đề mà tràn dịch bao tử lên thực quản. Và nếu một cái người đó nào đó bị cái chứng gọi là cái ruột nó khó chịu, nó dễ khó chịu hay là nó dễ kích thích IBS, thì có thể những cái người đó nên giữ một cái trang nhật ký xem cái món ăn nào mình không chịu gây triệu chứng thì mình tránh. Ví dụ như mình ăn canh chua, cá lóc mà nếu mà cứ mỗi lần ăn thì mình mắc đi cầu, hay là nếu mình ăn sô-cô-la mà nó bón quá, hay là nếu mà mình ăn cái chất nó có sữa ở trong mà mình sinh bụng, thì có thể là mình nên tránh những cái thức ăn đó. Có thể là mình chỉ giới hạn một cái số mà không mà nó làm khó chịu cho cái ruột mình. Và riêng về những cái thức ăn mà chúng ăn của mỗi người, nhất là những cái ăn theo kiểu người Việt Nam mình, thì có thể bệnh nhân lên mạng tìm hiểu coi thử là trong cái thức ăn Việt Nam thì món gì nó có cái chất gì và có thể làm khó chịu ruột trong trường hợp nào. Nhưng một điểm nên chú ý là ví dụ một số người Việt Nam của chúng ta, nếu mà chúng ta ăn những cái thức ăn mà có sữa hay là có bơ, trong đó nó có cái chất đường gọi là lactose, hay là nó thuộc về sữa, và một số người Á Đông không có quen uống sữa, có thể là ăn những cái chất như vậy họ sẽ làm đau bụng hay có thể đi tiêu chảy, thì chúng ta có thể tránh bằng chúng ta dùng một cái chất men nữa, một cái men này ở trong ruột họ bán trên thị trường mua một cách dễ dàng, nó gọi là lactate, thì trong đó nó có cái men lactase, là nó vô, nó tiêu hóa những cái đó trước khi mình ăn những cái món mà nó có sữa hay là có bơ, có cheese thì mình nên có thể uống 1-2 viên đó để cho nó dễ tiêu. Vấn đề tập thể dục, đi bộ đều đặn trong cái mức mà sức khỏe cho phép và bác sĩ cho phép, chừng 2-30 phút mỗi ngày, nhất là đối với những người trong tuổi 30-40 thì phải cần vận động nhiều hơn những cái người tuổi lớn hơn. Và những cái biện pháp dạng gì như vậy không những tốt cho sức khỏe gan mà còn tốt cho sức khỏe tổng quát cũng như tinh thần của cái người đó. Và nếu cần biết chi tiết hơn về cái chuyện men gan đi đôi với cái gan nhiễm mỡ, tại vì chúng ta sẽ thấy, ví dụ chúng ta là bệnh nhân, chúng ta nói cái gan thì thấy bị nhiễm mỡ, đã vậy còn thử mấy cái cơ năng gan thì có cái gì đó nó bất bình thường, thì đương nhiên chúng ta cần phải đi khám bác sĩ nội khoa hay là một bác sĩ chuyên về gan và đường tiêu hóa để xem trong cái trường hợp của cái cá nhân của cái người đó phải làm cái gì và những cái ý nghĩa của những cái chuyện đó nó tới mức nào. Chứ đừng có nhìn thấy những cái kết quả mình ngồi mình lo cái chuyện đó trong lúc mình chưa có hiểu rõ cái ý nghĩa của nó như thế nào. Và một cái điểm khác nữa là cái vấn đề phi đại tuyến tiền liệt, thì khi mà bác sĩ về hình ảnh họ xem trên cái siêu âm thì họ thấy nếu mà cái tuyến tiền liệt mà nó cái thể tích của nó trên 30 ml, thì trong cái kết quả mà cái vị thính giả gửi thì đây là 30 gram, thì gần như là 30 ml, thì người ta cho là cái đó nó quá lớn, có nghĩa là nó lớn hơn cái mức bình thường. Còn cái ý nghĩa của nó như thế nào, thì đây nó chỉ là một cái con số mà ở cái mức giới hạn thôi. Thì mà nó ý nghĩa như thế nào, có cần chữa trị hay không, thì cái đó nó tùy thuộc những cái yếu tố khác, ví dụ như bệnh nhân có triệu chứng hay không, có thấy tiểu khó hay không, cái vòi nước tiểu nó có bị chậm lại hay không, có bị nhiễm trùng hay không, hay là lúc mà khám ở dưới hậu môn thì bác sĩ sờ vào người ta thấy tuyến tiền liệt nó to thêm lên ở cái vùng nào, nó có ảnh hưởng gì tới cái cơ năng của cái hệ tiết niệu hay không, thì khi đó người ta mới quyết định là cái giá trị của cái kết quả như vậy. Và cũng là một cái lần nữa tôi xin nhắc là cái kết quả nó chỉ là một con số và phải cần bác sĩ ngồi diễn dịch cái con số như, ý nghĩa như thế nào trong một cái trường hợp của một cái bệnh nhân cá biệt nào đó. Cũng như về trường hợp nói về cái polyp nhỏ ở trong trực tràng, polyp có nghĩa là giống như là những cái cục thịt dư nhỏ, cái miếng thịt dư tí xíu thôi, nó nằm ở trong ruột, thì cái đó cũng phải cần bác sĩ theo dõi và từng trường hợp. Ví dụ như người ta thấy trong thống kê, thì nếu mà người ta đi soi ruột của 100 người lớn thì hết 30-40% người lớn họ có một cái polyp to hay là nhỏ gì đó ở trong cái ruột da của họ. Thì cái chuyện này nó cũng phổ biến. Thường thì ví dụ như bác sĩ ông thấy những cái polyp nó lớn hơn 5 mm, 5 mm có nghĩa là lớn hơn nửa cm đó, thì người ta cắt những cái đó ra và sau đó người ta làm sinh thiết, người ta làm biopsy để người ta phân loại nó là cái loại nào. Có lẽ là nếu mà bác sĩ trong trường hợp một cái bệnh nhân nào đó họ thấy nhưng mà họ không có lấy ra, có lẽ là vì cái đó nhỏ quá thì đối với họ là họ chỉ ghi ở trong cái kết quả như vậy thôi, nhưng mà họ không có thấy cái đó là đáng kể. Thì cái loại polyp nếu mà làm biopsy đọc trên sinh thiết mà một cái loại nó gọi là do tăng sản là hyperplastic polyp, tôi hay nhắc đến những cái từ tiếng Anh để quý vị thính giả có thể đi tìm kiếm ở trên Google, là hyperplastic polyps. Thì nó thường nằm ở cuối cái ruột da nhưng mà nó không có khả năng biến thành ung thư, nói chung là nó không có biến thành ung thư. Còn một cái loại polyps khác á, thì một cái loại tôi xin tạm gọi là u tuyến, thì nó gọi là adenomatous polyp, adeno là tuyến, mà một cái u nó do cái tuyến, cái polyp thực tế nó là một cái số tuyến ở trong đó, thì hay là gọi là adenoma, thì nó lại có khả năng biến thành ung thư. Nhưng mà ngay dù cho nó khả năng biến thành ung thư, từ lúc mà nó là một cái polyp nhỏ mà nó mọc thành một cái ung thư, thật sự thường thường nó mất cũng phải 10 năm để nó biến thành ung thư. Thì rất ít người dưới 40 tuổi mà có polyp hay là ung thư ruột da lúc người ta đi rọi vào cái ruột những người đó. Thì trừ trường hợp là ví dụ như ảnh hưởng về di truyền, những cái gia đình có cha mẹ hay là anh em đã từng bị ung thư ruột da thì những cái người đó họ có cái risk cao hơn. 90% những cái polyps hay là những cái ung thư ruột da nó xuất hiện sau tuổi 50. Thì do đó mà ở bên Mỹ người ta sàng lọc, người ta screen bệnh nhân từ 50 tuổi trở lên để người ta truy tầm cái ung thư ruột da. Và một trong những cái biện pháp đó ở bên Mỹ Cái này cũng thay đổi tùy theo xứ, là tại bên Mỹ thì họ có phương tiện nhiều hơn. Thì một trong những cái biện pháp mà thường làm ở bên Mỹ này là khi mà trên 50 tuổi thì người ta tới bác sĩ chuyên môn về ruột để bác sĩ đặt một cái ống mềm đi từ hậu môn ngược lên cái ruột da cho tới cái đoạn cuối của cái ruột non, và người ta nhìn xem có polyps hay là có adenoma hay là có những cái thứ mà chúng ta đang bàn, và họ cắt ra, họ thử những cái đồ đó. Thì tùy theo cái loại polyps, tùy theo cái hoàn cảnh bệnh nhân thì bác sĩ có thể nói là ồ, 2 năm nữa thì ông tới lại để tôi làm lại. Còn nếu mà khi mà người ta nhìn vô trong cái ruột nhà, người ta không có thấy gì hết, tất cả mọi thứ bình thường, gia đình không có ai bị cái bệnh đó, không bị ung thư ruột già, thì có thể là người ta sẽ hẹn lại cái người bệnh nhân đó 10 năm sau trở lại. Ví dụ như 50 tuổi đi soi một lần thì 60 tuổi đi soi lại. Còn nếu mà người ta gặp một cái adenoma, một cái cục gì đó, thì nói là ông phải trở lại sớm hơn, hay là bà phải trở lại sớm hơn sau 3 năm để coi, là vì ví dụ như là khi mà người ta soi một cái ruột già mà người ta thấy một cái adenoma, chúng ta ở não hiện nay cái loại polyps adenoma, thì cái khả năng á, mà 3 năm sau mà chúng ta đi soi lại mà có một cái adenoma xuất hiện khác xuất hiện thì cái đó là đến 30%. Thì bệnh nhân nên hỏi rõ bác sĩ rõ ràng về cái vấn đề theo dõi đó, bao giờ thì trở lại theo dõi, và cũng nên nhớ phải đi trở lại, vì nếu không mình quên đi thì tới lúc đó nó có cái khác, nó mọc 5-10 năm lên, nó mọc lớn, mình trở lại thì quá trễ. Và thực tế là cái hút thuốc lá, ăn thịt đỏ chúng ta đã nói rồi, ăn thịt nướng nhiều, thịt được chế biến như là xúc xích, hamburger, ăn thịt hộp, uống nhiều những cái chất mà có alcohol, có cồn như là rượu, bia, ăn ít trái cây, nên ăn nhiều trái cây, nhưng mà nếu mà ăn ít trái cây, những cái chất có sợi, ít ăn rau cải và cái người quá mập, đều đó đều là những yếu tố nó làm tăng cái cơ nguy u bướu ở ruột già. Và bây giờ nói đoạn cuối là nhân xin nhận xét về những cái thuốc men của vị thính giả. Thì vị thính giả hỏi tôi có cái toa thuốc nào không, thì cũng như mọi khi tôi xin nhắc lại là tôi không có tham vọng chữa trị cho từng cá nhân ở trong cái vấn đề này. Tôi chỉ xin đưa ra một cái số thông tin mà có thể là thú vị cho có ích cho nhiều người. Và trong những cái thuốc men của vị thính giả thì bao gồm nhiều mặt của cái hoàn cảnh bệnh lý của bệnh nhân. Thì có những cái thuốc chữa về vật thể, là ví dụ như trong đó có cái thuốc esomeprazole mà chúng ta nói là nó, tên là bên Mỹ và gọi là Nexium, nó giảm axit ở trong dạ dày. Thì trong đó cũng có một số thuốc, có một thuốc chữa về bệnh tâm lý của bệnh nhân, là ví dụ như cái thuốc Devodil, nó chữa trầm cảm, depression, nhưng mà nó cũng giúp cho cái tiêu hóa nó nhanh hơn, nó dễ dàng hơn. Cho nên những cái thuốc đó thì bệnh nhân cần theo dõi với bác sĩ của mình là tốt hơn hết, để cho người ta biết là thuốc nào nó có hiệu nghiệm và thuốc nào không, và người ta cần thêm hay bớt những cái thuốc đó về lâu về dài. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.